Ban Việt ngữ, Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Nguyên Thành.
Hôm nay, ngày mùng 2 tháng 10 năm 2021, thứ Bảy trong tuần thứ 26, mùa thường niên, cùng với giáo hội, chúng ta kính nhớ các thiên thần hộ thủ. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu, chương 18, từ câu 1 đến câu 5 và câu 10. Lúc ấy, các môn đệ lại gần hỏi Đức Giêsu rằng: "Thưa thầy, ai là người lớn nhất trong nước trời?" Đức Giêsu liền gọi một em nhỏ đến, đặt vào giữa các ông và nói: "Thầy bảo thật anh em, nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ nhỏ thì sẽ chẳng được vào nước trời. Vậy ai tự hạ, coi mình như em nhỏ này, người ấy sẽ là người lớn nhất nước trời. Còn ai tiếp đón một em nhỏ như em này, vì danh thầy, là tiếp đón chính thầy. Anh em hãy coi chừng, chớ khinh một ai trong những kẻ bé mọn này. Quả thật, thầy nói cho anh em biết, các thiên thần của họ ở trên trời, không ngừng chiêm ngưỡng nhan cha thầy, đấng ngự trên trời." Quý ông bà và anh chị em thân mến, các thiên thần là những thần linh giữ vai trò quan trọng trong việc liên lạc giữa thế giới Thiên Chúa và con người. Sách Thánh nhiều lần đề cập đến sự hiện hữu của các thiên thần. Chẳng vậy, trong Cựu Ước, thiên thần là sứ giả trợ lực của Thiên Chúa. Trong những tác phẩm cuối như là sách Daniel có kể tên các vị thiên thần, qua đó chúng ta thấy được nhiệm vụ của các ngài. Trong Tân Ước, các thiên thần cũng giữ một vai trò quan trọng trong đời sống của Đức Giêsu và Hội Thánh Tiên Khởi. Nếu có những sức lực của Satan, của ma quỷ, thì cũng có những thiên thần đồng hành, trợ lực, hướng dẫn và bảo vệ con người. Mặc khải vào thiên thần bản mệnh hay các thiên thần hộ thủ cũng được nhắc đến trong trình thuật tin mừng theo Thánh Matthêu mà chúng ta vừa nghe. Anh em hãy coi chừng, chớ khinh một ai trong những kẻ bé mọn này. Quả thật, thầy nói cho anh em biết, các thiên thần của họ ở trên trời không ngừng chiêm ngưỡng nhan cha thầy, đấng ngự trên trời. Quả thế, mỗi người từ giây phút đầu tiên được thụ thai trong lòng mẹ, đều được Thiên Chúa cắt cử một vị thiên thần để che chở, hộ phù, bằng một cách thế chúng ta không chờ đợi và cũng chẳng tưởng tượng được. Thiên thần là đấng thiêng liêng, vô hình, chúng ta không thấy được, nhưng Ngài vẫn luôn hiện diện bên cạnh chúng ta, kể cả khi ăn, khi uống, ngủ nghỉ và làm việc. Các Ngài ở bên cạnh chúng ta để nhắc nhớ chúng ta về tình yêu của Thiên Chúa. Các Ngài không ngừng gợi lên cho chúng ta những tâm tình trong sạch và cao quý, cũng như xua đuổi khỏi chúng ta những tư tưởng mê muội và bất chính. Nếu biết lắng nghe tiếng nói của các Ngài, chúng ta sẽ tiến bước trên con đường ngay chính và sẽ gặp được hạnh phúc đích thực. Người ta kể lại câu chuyện rằng, một cha sở ở một vùng miền quê bên Pháp thuật lại câu chuyện như sau. Một hôm, Ngài được gọi đi xức dầu cho một tử tù sắp bị hành quyết. Người tử tù này là một người rất dữ tợn, khó tính và không chịu nghe bất cứ một ai khuyên bảo. Mặc dù vậy, vì quyền lợi của anh ta, nên quản lý nhà tù cũng gọi Ngài đến, khuyên bảo lần cuối và sức giàu cho anh. Khi vừa trông thấy bóng ngài trong diện mạo của một linh mục, người tử tù phản ứng và từ chối không muốn gặp ngài. Nhưng bỗng anh ta ngừng lại và nói với ngài, hình như tôi đã gặp ông trước đây trong một khu rừng vắng. Rồi người tử tù tiếp tục hỏi, có phải ông là cha sở của giáo họ nằm cạnh bên khu rừng đó không? Vị linh mục ngạc nhiên trả lời, cách đây 10 năm thì tôi làm cha sở ở đó, nhưng bây giờ tôi đã đi xứ khác rồi. Lúc ấy, người tử tù kể cho vị linh mục nghe câu chuyện của 10 năm trước. Lúc đó, người tử tù là một tên ăn cướp, giết người, bị truy nã, đang lẩn trốn trong khu rừng mà vị linh mục đã đi qua. Hắn định giết bất cứ người bộ hành nào băng qua đoạn đường đó để lấy quần áo và tài sản của nạn nhân nhằm cải trang, trốn tránh sự truy bắt của cảnh sát. Khi thấy vị linh mục đi qua, lúc ấy y muốn giết vị linh mục, nhưng bên cạnh ngài có một người như một thanh niên rất lực lưỡng. Thấy không thể thắng thế nổi, nên y đã để cho ngài và người thanh niên ấy đi qua mà không ra tay hại ngài. Vị linh mục ngạc nhiên vì ngài nhớ rõ lúc đi qua khu rừng để sức dầu cho một người trong xứ thì ngài chỉ đi có một mình. Nhưng sau đó bình tâm lại, ngài kết luận, tôi chợt nhận ra rằng lúc đó tôi có dừng lại một lúc để cầu nguyện, xin thiên thần bản mệnh giúp đỡ mình. Và như vậy, người thanh niên mà người tử tù trông thấy chính là thiên thần bản mệnh của tôi, đã giữ gìn và bảo vệ tôi qua cơn nguy hiểm đó. Quý ông bà và anh chị em thân mến, có lẽ trong cuộc sống đầy nhộn nhịp nhưng cũng đầy cạm bẫy nguy hiểm hôm nay, khiến cuộc sống của chúng ta bị chao đảo. Những lúc như thế, chúng ta nhớ đến các vị bảo trợ của chúng ta để luôn gắn bó với các ngài, hầu cuộc sống của chúng ta thằng được gìn giữ khỏi những hiểm nguy, khỏi mọi sự dữ quấy phá, đưa chúng ta tránh xa dịp tội, để chúng ta kết hợp và tiến bước với Chúa, hầu sống xứng đáng là con cái của Cha trên trời. Lạy Chúa, trong ngày mừng kính các thiên thần bản mệnh, xin ban cho chúng con đời này được các ngài luôn bênh vực chở che, và đời sau được cùng các ngài chiêm ngắm Chúa vinh quang muôn đời. Amen. Chúa nên nguồn an vui tuyệt đối. Khi chiến đấu Chúa nên sức mạnh, khi tôi tâm nên nguồn ánh sáng Chúa ơi. Mai này khi đời còn tê bông, Chúa nên phân phúc trên thiên đàng.
Thank you.
chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Di An phụ trách. Tin Vatican. Đức Thánh Cha chọn đề tài cho Ngày Thế giới Truyền thông Xã hội năm 2022. Đức Thánh Cha Francisco đã chọn đề tài cho Ngày Thế giới Truyền thông Xã hội lần thứ 56 năm tới 2022 là Hãy lắng nghe. Sứ điệp Ngày Truyền thông Xã hội năm 2021 này tập trung vào việc đến và xem. Qua đề tài Hãy lắng nghe được chọn cho năm tới, Đức Thánh Cha muốn kêu gọi giới truyền thông hãy tái học cách lắng nghe. Đại dịch đã gây thương tổn cho tất cả mọi người và tất cả cần được lắng nghe và củng cố. Lắng nghe cũng là điều cơ bản để có một sự thông tin tốt. Việc tìm kiếm sự thật bắt đầu bằng cách lắng nghe. Cũng vậy đối với việc làm chứng qua các phương tiện truyền thông xã hội. Ngày nay mỗi việc thuật lại, tường trình đều bắt đầu bằng sự lắng nghe. Vì thế, để có thể tăng trưởng kể cả về phương diện nghề nghiệp như một nhà truyền thông, cần phải tái học cách lắng nghe nhiều. Chính Chúa Giê-xu yêu cầu chúng ta chú ý đến cách thức chúng ta lắng nghe. Để có thể thực sự lắng nghe, cần có can đảm, cần có một con tim tự do và cởi mở, không nuôi thành kiến. Trong thời đại ngày nay, toàn thể giáo hội được mời gọi lắng nghe để học cách trở thành một giáo hội đồng hành. Tất cả chúng ta đều được mời gọi tái khám phá sự lắng nghe như một điều thiết yếu để có thể thông tin tốt đẹp. Theo thông lệ, ngày 24 tháng Giêng năm 2022 tới đây, lễ tính Thánh Francisco de Sales, bổn mạng các ký giả, Đức Thánh Cha sẽ công bố sứ điệp của Ngài để chuẩn bị cho việc cử hành Ngày Thế giới Truyền thông Xã hội lần thứ 56 vào trung tuần tháng 5 năm 2022. Tin Tổng giáo phận Sài Gòn. Thiện nguyện viên tổng giáo phận lên đường phục vụ bệnh nhân COVID-19 G8. Vào lúc 12 giờ ngày 29 tháng 9 vừa qua, tại sảnh nhà khách công đoàn số 1 Bùi Thị Xuân, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ ra quân cho các linh mục, trùng sinh và tu sĩ, bao gồm 19 thiện nguyện viên lên đường phục vụ bệnh viện giã chiến 16, quận 7. Khởi sự buổi lễ, bà Phan Thị Thanh Hương, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, đã ngỏ lời động viên các thiện nguyện viên. Bà nói, dịch bệnh vẫn còn phức tạp, nên các thiện nguyện viên đến trong giai đoạn này không phải là sớm, cũng không phải là quá muộn. Tôi mong các thiện nguyện viên đồng hành với bệnh viện để mang lại kết quả tốt nhất cho bệnh nhân. Kế đó, Linh Mục Giuse Đào Nguyên Vũ, đại diện Tòa giám mục Tổng giáo phận Sài Gòn, cũng có đôi lời với thiện nguyện viên và nói rõ lý do lên đường của các thiện nguyện viên. Cha nói, chúng ta biết, cho đến 18 giờ ngày 27 tháng 9 năm 2021, theo Phó trưởng Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 của thành phố, chỉ cách đây 36 tiếng, thành phố chúng ta vẫn còn 37.897 bệnh nhân, 1.793 bệnh nhân nặng đang thở máy và 22 bệnh nhân phải can thiệp ECMO. Có nghĩa là, chúng ta bằng mọi cách vẫn cần tham gia giúp cho người bệnh trở về cuộc sống bình thường với gia đình. Đồng thời, Cha Giuse cầu chúc quý linh mục, trùng sinh và quý tu sĩ bước ra tuyến đầu đầy lửa của hồn tông đồ, đi trong yêu thương, bình an, mạnh khỏe và tràn đầy ân sủng của Chúa. Kết thúc lễ ra quân, các thiện nguyện viên nhận quà tặng từ lãnh đạo thành phố. Được biết, tính từ ngày 22 tháng 7 năm 2021 đến nay, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp với các đơn vị tổ chức được 8 lần lên đường ra tuyến đầu với 606 thiện nguyện viên tôn giáo tham gia phục vụ tại những bệnh viện điều trị COVID-19. Tin Roma. Họp báo về Đại hội các gia đình công giáo thế giới kỳ 10. Sáng ngày 30 tháng 9 vừa qua, Đức Hồng Y Kevin Farrell, Bộ trưởng Bộ Giáo dân Gia đình và Sự sống, đã mở cuộc họp báo để giới thiệu Đại hội các gia đình công giáo thế giới kỳ 10 sẽ tiến hành tại Roma từ ngày 22 đến ngày 26 tháng 6 năm 2022 về chủ đề Tình yêu gia đình, ơn gọi và con đường nền thánh. Hiện diện tại bàn chủ tọa cuộc họp báo tại phòng báo chí tòa thánh, cũng có Đức Hồng Y Angelo de Donatis, giám quản Roma, bà giáo sư Gabriella Gambino, phó tổng thư ký của bộ và một số vị khác. Đại hội đã được chuẩn bị từ 3 năm nay và bị cản trở phần nào vì đại dịch. Nay chỉ còn gần 9 tháng sẽ diễn ra tại Roma, nhưng đồng thời cũng sẽ tiến hành tại các giáo phận trên thế giới và các giám mục được mời gọi tổ chức trong giáo phận thuộc quyền và cùng thời điểm các biến cố diễn ra tại Roma. Các cuộc gặp gỡ cấp giáo phận có thể tổ chức theo đề tài Đức Thánh Cha đã chọn, là nền tảng từ đó có 7 bài giáo lý sắp được giáo phận Roma công bố bằng 5 thứ tiếng và để tùy các nơi trên thế giới sử dụng. Các bài này cũng có thể là một hành trình chuẩn bị cho các cuộc gặp gỡ tại Roma cũng như tại các giáo hội địa phương. Về chương trình tổng quát, chiều thứ Tư 22 tháng 6 năm 2022 sẽ có lễ hội các gia đình tại Đại Thính Đường Phaolô thứ 6 trước sự hiện diện của Đức Thánh Cha và 2.000 đại biểu của các giáo phận trên thế giới với phần trình bày chứng từ của các gia đình. Các đại biểu này do các hội đồng giám mục gửi đi và ngoài ra có các vị lãnh đạo các hiệp hội và phong trào gia đình quốc tế. Sáng thứ Năm, thứ Sáu và thứ Bảy, 23, 24 và 25 tháng 6, sẽ có hội nghị mục vụ gia đình với các bài thuyết trình và hội luận về các kinh nghiệm mục vụ gia đình trên thế giới. Các sinh hoạt này được kết thúc với phần chầu thánh thể. Chiều thứ Bảy, 25 tháng 6 năm 2022, sẽ có thánh lễ do Đức Thánh Cha chủ sự tại quảng trường Thánh Phêrô với sự hiện diện của các đại biểu được mời và cả các gia đình của giáo phận Roma. Đại hội sẽ kết thúc với kinh truyền tin trưa Chủ nhật 26 tháng 6 do Đức Thánh Cha chủ sự. Tất cả các gia đình tại các đại lục với máy vi tính hoặc điện thoại di động thông minh có thể tham gia các sinh hoạt của đại hội gia đình này, từ việc đăng ký cho đến việc chuẩn bị trong những tháng tới đây. Sau khi đăng ký, họ sẽ nhận được tất cả các thông tin về các tài liệu. Ngoài ra, họ cũng theo dõi qua mạng các sinh hoạt trong những ngày đại hội từ ngày 22 đến ngày 26 tháng 6 năm tới. Trong cuộc họp báo, Đức Hồng Y De Donatis bày tỏ vui mừng vì được đón tiếp các đại biểu gia đình trên thế giới về Roma tham dự đại hội. Ngài cũng trình bày các sáng kiến và hoạt động của Caritas Roma nhằm giúp đỡ các gia đình trên lãnh thổ giáo phận gặp khó khăn về kinh tế vì đại dịch hoặc các lý do khác. Đặc biệt, có siêu thị liên đới Thánh Giacinta ở bên trong thị trấn Bác Ái, ở đường Casilina Vecchia. Tại đây, các gia đình nghèo có thể đi chợ miễn phí. Ngoài ra, có nhà Đức Mẹ Vô Nhiễm ở đường Alessandrino đón nhận các bà mẹ và con cái vô gia cư, trợ giúp và nâng đỡ họ. Nhà Wanda ở khu công viên Villa Gloria đón nhận và nâng đỡ các bệnh nhân bị suy thoái não bộ cùng với thân nhân của họ. Tin Vatican. Đức Thánh Cha ca ngợi sự dấn thân của giới trẻ bảo vệ môi trường. Đức Thánh Cha Francisco ca ngợi sự dấn thân của giới trẻ trong việc bảo vệ môi trường và ngài khuyến khích thăng tiến một nền văn hóa chăm sóc đi xa hơn các giải pháp về kỹ thuật và chính trị. Đức Thánh Cha bày tỏ lập trường trên đây trong sứ điệp video hôm 29 tháng 9 vừa qua gửi khóa họp các bạn trẻ từ nhiều nước tham dự. Khóa họp có tên là Giới trẻ bênh vực khí hậu do nước Ý tổ chức để chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh COP26 về sự thay đổi khí hậu sẽ tiến hành trong 10 ngày đầu tháng 11 sắp tới tại thành phố Glasgow, Scotland. Tham dự cuộc hội thảo này, từ ngày 28 đến ngày 30 tháng 9 vừa qua, có gần 400 người trẻ từ 15 đến 29 tuổi đến từ 186 quốc gia. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha ca ngợi và cảm ơn sự dấn thân của các bạn trẻ quốc tế và nói rằng, người ta nói các bạn là tương lai, nhưng trong những vấn đề bảo vệ môi trường, các bạn là hiện tại, các bạn là những người đang xây dựng ngày hôm nay, xây dựng tương lai trong hiện tại. Trong chiều hướng này, Đức Thánh Cha cổ võ sự hợp sức thành một liên minh giáo dục rộng lớn để huấn luyện các thế hệ kiên vững trong điều thiện và trưởng thành, vượt lên trên sự phần hóa, hầu tiến đến một nhân loại huynh đệ hơn. Mục tiêu này cũng là mục tiêu của Hiệp ước Giáo dục Hoàn vũ cho Thế giới và giữa các thế hệ trẻ do Đức Thánh Cha Francisco phát động hồi tháng 9 năm 2019 với chủ đích mang lại những câu trả lời chung cho sự thay đổi lịch sử mà nhân loại đang phải trải qua và đại dịch càng cho thấy đó là điều hiển nhiên. Vì thế, Đức Thánh Cha nói, cần có một nền văn hóa chăm sóc và chia sẻ trách nhiệm, cần có những giải pháp vượt lên trên sự nghèo nàn năng lượng và đặc biệt chăm sóc công ích ở trung tâm các chính sách quốc gia và quốc tế. Cần có những giải pháp khôn ngoan hỗ trợ việc sản xuất lâu bền, nền kinh tế vòng tròn và đặt chung các kỹ thuật thích hợp để mọi người có thể sử dụng. Đức Thánh Cha cũng cảnh giác rằng các giải pháp kỹ thuật chuyên môn và chính trị vẫn chưa đủ nếu chúng không được hỗ trợ bằng trách nhiệm của mỗi phần tử và của tiến trình giáo dục giúp tạo nên một kiểu mẫu văn hóa phát triển và sự lâu bền dựa trên tình huynh đệ và trên liên minh giữa con người và môi trường. Tin Maputo, Mozambique. Đức Hồng Y Dos Santos, người Mozambique, qua đời. Đức Hồng Y Alessandro José María Dos Santos, nguyên tổng giám mục giáo phận Maputo, thủ đô Mozambique, đã qua đời hôm 29 tháng 9 vừa qua, hưởng thọ 103 tuổi. Đức Hồng Y Dos Santos thuộc dòng Francisco, sinh năm 1924, theo danh sách của Tòa Thánh. Nhưng báo chí và chính quyền Mozambique nói ngày 103 tuổi, tức là sinh năm 1918. Khi còn trẻ, năm 1947, ngài gia nhập tỉnh dòng Francisco Bồ Đào Nha, gần thủ đô Lisbon và thuộc phong linh mục 6 năm sau đó, năm 1953. Trở về nước, cha Dos Santos làm cố vấn phó tỉnh dòng Francisco Mozambique và giám đốc tiểu chủng viện. Sau khi Mozambique độc lập khỏi Bồ Đào Nha, cha được Đức Thánh Cha Phaolô thứ 6 bổ nhiệm làm tổng giám mục giáo phận thủ đô Maputo năm 1974. Ngài dẫn thân giúp đỡ các nạn nhân nội chiến và thiên tai, đồng thời cổ võ các tương quan mới giữa các cộng đồng giáo hội tại các nước cựu thuộc địa của Bồ như Angola, Cabo Verde, Guinea-Bissau và Sao Tome và Príncipe. Năm 1988, Đức Tổng giám mục Dos Santos được Đức Thánh Cha Gioan Phaolô thứ 2 thăng làm Hồng Y đầu tiên của Mozambique và đón tiếp Đức Thánh Cha đến thăm nước này. Đức Hồng Y về hưu năm 2003. Như vậy, trong tháng 9 năm 2021, có 3 vị Hồng Y qua đời. Đức Hồng Y Urosa, người Venezuela, qua đời ngày 23 tháng 9. Đức Hồng Y Phan Cao, người Brazil, qua đời ngày 26 tháng 9. Và Đức Hồng Y Dos Santos qua đời ngày 29 tháng 9. Với sự qua đi của Đức Hồng Y Dos Santos, Hồng Y đoàn còn 216 vị, trong đó có 121 vị cử tri dưới 80 tuổi. Tin Roma. Sứ điệp Đức Thánh Cha gửi các đại biểu Hội đồng Âu Châu. Trong sứ điệp video gửi các tham dự viên khóa họp cấp cao của các nghị viện thuộc Hội đồng Âu Châu, Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi mau lẹ hành động để bảo vệ môi trường và các quyền con người vì không còn thời giờ để chờ đợi nữa. Khóa họp này tiến hành trong những ngày vừa qua cho đến thứ Năm 30 tháng 9 năm 2021. Trong sứ điệp phổ biến ngày 29 tháng 9, Đức Thánh Cha nói rằng Tòa Thánh xác tín mỗi sáng kiến của Hội đồng Âu Châu có thể đi tới toàn thế giới. Theo nghĩa này, người ta đặc biệt chú ý tới quyết định của Hội đồng Âu Châu muốn liên kết vấn đề chăm sóc môi trường với sự tôn trọng các quyền con người. Đức Thánh Cha nhắc lại cuộc viếng thăm của Ngài ngày 25 tháng 11 năm 2014 tại Nghị viện Âu Châu và Hội đồng Âu Châu ở thành phố Strasbourg, bên Pháp, đồng thời Ngài khẳng định rằng văn kiện về sự tôn trọng các quyền con người và các nguyên tắc dân chủ và nhà nước pháp quyền, các giá trị căn bản của Hội đồng Âu Châu để có thể hữu ích để đương đầu với các thách đố hoàn vũ này. Không ai có thể phủ nhận quyền căn bản của mỗi người được sống trong phẩm giá và phát triển toàn diện. Trái lại, khi con người nghĩ mình là chúa tể của vũ trụ, chứ không phải là người quản lý vũ trụ trong tinh thần trách nhiệm và không nhìn nhận vị thế đúng đắn của mình trong tương quan với thế giới, biện minh cho mọi sự hoang phí về môi trường và nhân bản, thì họ đối xử với những người khác và với thiên nhiên như những đồ vật. Trong chiều hướng này, Đức Thánh Cha nhắc lại nguyên tắc cần phải tiêu thụ để sống, chứ không phải sống để tiêu thụ, và Ngài cảnh giác rằng không bao giờ được tiêu thụ ồ ạt như ngày nay. Mỗi người phải sử dụng từ trái đất những gì hữu ích cho cuộc sống của mình mà thôi.
Chương trình của chúng tôi hôm nay thứ bảy gồm có các nội dung sau. Trước hết là chuyên mục Nói với giới trẻ, và sau đó là mục Thánh mẫu học. Để mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nói với giới trẻ.
Hãy thân linh đi ra, hãy thân cho chúng ta, thắm sáng lên tình yêu, sáng lên tình yêu, niềm tin yêu.
Mến chào các bạn trẻ. Trong lần gặp gỡ này, chúng ta sẽ tiếp tục bàn về chủ đề tự do và yêu thương.
Đốt cháy tan những đau và vang lên từ lâu vây kín quanh đời.
Tình yêu là một thực tại và đối tượng cũng là một thực tại, một người thật, chứ không phải là sản sinh ra do tư tưởng, do ước mơ, do tưởng tượng, hoặc bị điều kiện hóa bởi lối nghĩ của xã hội. Chẳng hạn như, người tốt phải như thế này, như thế kia, người yêu phải như thế này, như thế nọ, người đạo đức phải là như thế này, phải là như thế kia. Ngoài tiêu chuẩn của xã hội đặt ra, mỗi người còn có quan điểm riêng do cách nghĩ, cách nhìn và kinh nghiệm của bản thân nữa. Nếu để cho cái tôi chi phối, thì quả thật khó mà xác định một sự việc, một con người, một tình yêu cách khách quan. Tình yêu thật phát sinh từ sự nhận thức, chứ không phải xúc cảm hay thiện cảm, mà là yêu một con người thật trong thực tại, bây giờ và ở đây. Họ là người tôi mến, tôi thương trong cách thực tại họ đang là, chứ không phải họ là người lý tưởng mà tôi muốn, tôi mong. Cẩn thận, vì có khi tôi yêu thương và phục vụ người khác, nhưng thật ra tôi phục vụ cho cái ước muốn thầm kín của chính tôi, hay nhu cầu của tôi, nhu cầu cần làm một điều gì đó cho ai đó. Làm sao chúng ta ý thức được điều này? Khi đó, tình yêu của mình bớt đi mây mờ của cái tôi, của ý tưởng chủ quan. Chỉ khi ý thức, chúng ta mới thực sự buông thả mình ra khỏi những ràng buộc của tiền kiến, của ước mong. Người ta thường nói, tình yêu, bất cứ yêu gì, thường mù quáng, người yêu cũng mù quáng. Điều này có thật không? Thật ra, tình yêu đúng nghĩa sẽ giải thoát khỏi sự mù loà. Và không gì sáng suốt bằng tình yêu chân chính. Chính sự bám chặt vào những gì người ta có, hoặc những điều mình đinh ninh sẵn trong đầu, tạo nên những bất hạnh, làm lệch lạc cái nhìn của mình, và làm cho tình yêu đổi màu. Ví dụ, có người nghĩ rằng, người tôi yêu thương chỉ có thể chăm lo cho tôi, gần gũi với tôi. Chính ý nghĩ đó, làm cho họ thấy khổ sở và ghen tuông, khi thấy người mình yêu thương lo lắng chăm sóc cho ai khác, kể cả những người nghèo, cha mẹ hay bạn bè. Họ cấm đoán người mình yêu giao du với người khác. Nếu không làm như thế, họ sẽ bực tức, đau khổ. Như vậy là họ đã trói buộc người yêu với họ và trói buộc luôn cả chính họ với một đối tượng. Một người yêu tiền bạc quá lẽ, ông sẽ nhìn người khác trong góc độ liên quan đến quyền lợi hay điều gì làm mất đi những mối lợi cho ông, thì đó là kẻ thù. Chuẩn mực tương giao của người ấy là lợi nhuận. Các thứ tình cảm khác bị chuyển hướng tùy theo mức độ tương quan lợi nhuận đó. Người này đã tự giam mình trong cái túi mang tên lợi nhuận. Một người ham quyền lực quá cũng thế. Người ấy nhìn người, thái độ tương giao đổi thay tùy mức độ củng cố, ủng hộ hay đe dọa cho cái quyền mà họ đang nắm giữ. Người ấy không nhìn sự việc như nó là, mà là ở sự người ấy làm gia tăng hay giảm quyền lực của họ. Người ấy nhìn người dưới với cái mắt kiến màu của quyền lực. Những người yêu việc quá còn gọi là người nghiện việc. Họ chẳng khác chi người nghiện rượu hay nghiện ma túy. Đã nghiện là lệ thuộc. Vì không có việc, họ sẽ cảm thấy bồn chồn không yên, họ lao vào việc như một con thiêu thần. Việc như là lẽ sống, cứu cánh của đời họ. Họ làm việc vì thấy nhu cầu cần làm hơn là sự cần thiết và ý nghĩa mà chúng đem lại. Người yêu bản thân quá mức cũng thế. Tất cả mọi hoạt động, suy nghĩ của họ đều quy về con người của mình. Họ lấy bản thân làm thước đo giá trị, tình yêu, tương quan, vân vân. Cái tôi là mục tiêu của mọi sự trong cuộc sống. Hạnh phúc hay đau khổ của họ là do việc những gì bên ngoài có đáp ứng hay không với sở thích, mong muốn hay quyền lợi của họ. Họ bị cái tôi cản ngăn không cho họ nhìn người khác và những gì chung quanh một cách khách quan như chúng là. Cái tôi ràng buộc và cột chặt họ trước những khám phá và giới hạn các mối tương quan. Con người chúng ta còn yêu nhiều thứ khác nữa, nên sự ràng buộc không phải là ít. Chúng ta không những bị điều khiển và lệ thuộc bởi những gì chúng ta yêu thích, mà có khi còn bị đè nặng dưới những gì chúng ta không ưa, không thích, không muốn nữa. Có lẽ quyền lực này còn nặng và chặt hơn đối với những điều bám víu mang tính tích cực đối với bản thân, như tôi yêu, tôi thích, tôi muốn. Chúng ta bị chi phối khá nhiều bởi sự bám víu này và rất khó thoát hay gấp mình lên. Chúng ta bực bội khi gặp điều trái ý, khó chịu khi gặp người chẳng ưa, tránh né khi phải đối diện với họ. Khốn khổ thay cho tôi nếu tôi đã bị yêu ghét ràng buộc mình. Các bạn trẻ thân mến, với những chia sẻ trên đây, Duy An xin kết thúc một nói với giới trẻ lần này tại đây. Mến chào các bạn và hẹn gặp lại vào lần phát tới.
Tiếp nối chương trình, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị và các bạn tiết mục Thánh Mẫu Học với đề tài Thánh Giuse được mời gọi làm cha Đức Giêsu.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, lần trước chúng ta đã duyệt xét nhiều kiểu giải thích khác nhau liên quan tới sự công chính của Thánh Giuse. Kiểu giải thích được nhiều học giả chấp nhận nhất là kiểu giải thích theo đó Thánh Giuse biết mầu nhiệm nhập thể, biết Đức Maria vợ mình được Thiên Chúa tuyển chọn làm mẹ đấng cứu thế, nên cảm thấy mình không xứng đáng sống với mẹ Thiên Chúa. Ngoài ra cũng vì khiêm nhường, Thánh Giuse không muốn người ta nghĩ mình là cha của con Thiên Chúa. Điều thánh nhân không biết, và đây là lý do nghi ngờ, đó là phần vụ mà thánh nhân phải nắm giữ trong thời điểm nghiêm trọng này. Vì thế thánh nhân quyết định xa rời Đức Maria, tự loại bỏ mình ra ngoài chương trình của Thiên Chúa. Chính vì thế thiên thần mới nhắc lại cho thánh nhân biết lý do và buộc thánh nhân ở lại trong cương vị của mình, là nhiệm vụ làm cha con trẻ. Khi so sánh trình thuật của Thánh Luca với trình thuật của Thánh Matthew, người ta nhận thấy Thánh Luca nhấn mạnh biến cố Đức Maria thụ thai và sinh con đồng trinh, trong khi Thánh Matthew nêu bật sự kiện Đức Giêsu, con cháu vua David là đấng cứu thế. Khung cảnh trình thuật của Thánh sử Matthew với trọng tâm là nhiệm vụ cứu thế của Chúa Giêsu hơn là sự thụ thai đồng trinh, thật ra không gây thiệt hại cho sự thật về sự đồng trinh của Đức Maria. Trái lại, nó còn gia tăng và bảo đảm cho đòi buộc thực tế cho sự kiện này, vì nó giả thiết sự khó khăn mà cộng đoàn Do Thái Kitô phải giải quyết. Bởi vì sự đồng trinh của Đức Maria đã tạo ra vấn đề rắc rối không thể gỡ được, nên khó có thể nghĩ rằng nó đã do cộng đoàn bịa đặt ra. Cũng không có nghĩa khi nghĩ rằng cộng đoàn Do Thái Kitô đã hiểu sự đồng trinh của Đức Maria không trong nghĩa sinh học và vật lý, nhưng trong nghĩa hoàn toàn biểu tượng để ám chỉ sự nhưng không tột độ của ơn Thiên Chúa đã ban cho chúng ta nơi con của người. Trong trường hợp này, vấn đề dòng dõi vua David đã không nảy sinh. Như thế thực tại của việc thụ thai Chúa Giêsu đồng trinh đã được áp đặt trên cộng đoàn như là một dữ kiện có thật, không cần phải bàn cãi. Từ đó, cần phải hòa hợp thực tại này với sự thật lời của Thiên Chúa, qua lời của ngôn sứ Nathan, đã bảo đảm cho đấng cứu thế xuất thân từ dòng dõi David. Như vậy không phải tình cờ mà Thánh Giuse là cha của Đức Giêsu. Nếu các hoàn cảnh, nơi ăn trốn ở, tuổi tác, dòng họ, tình yêu, vân vân đã dẫn đưa Thánh Giuse tới chỗ cột buộc đời mình vào cuộc đời của Đức Maria với mối dây hôn nhân một cách tự nhiên, thì đây là lúc Thiên Chúa bước vào trong cung thánh gia đình của hai người như là chủ để khai mào một chương trình cao cả hơn, đòi buộc có một thế hệ không tùy thuộc thịt máu. Các liên hệ trước đây không bị tháo cởi, chính vì thế thiên thần mới thúc đẩy Thánh Giuse đón Đức Maria về. Nhưng thánh nhân phải hiểu rằng phận vụ mình đang đảm trách trong chương trình cứu chuộc khiến cho thánh nhân là cha trong tương quan bà con, nhưng không giống tương quan bà con tự nhiên của các anh chị em của Chúa. Liên hệ bà con ruột thịt máu mủ không phải là thứ liên hệ có thể khoe khoang quyền lợi trong nước Thiên Chúa. Thánh Giuse trở nên thành phần trong một gia đình mới bắt nguồn từ sáng kiến của chính Thiên Chúa. Việc gia nhập đó giả thiết ơn gọi từ trên cao và một đáp trả thấm nhuần sự vâng lời và lòng tin là các dụng cụ của thế hệ mới. Liên hệ bà con thân thuộc đích thực cột buộc với Chúa Giêsu không thể dựa trên các quyền lợi cá nhân và tự nhiên, mà chỉ dựa trên ý muốn của Thiên Chúa thôi. Được ý muốn cao cả của Thiên Chúa đặt làm cha của Đức Giêsu, Thánh Giuse trở thành nhân tố cần thiết trong việc thực thi chương trình cứu độ của Thiên Chúa và bước vào hàng ngũ các tổ phụ như là vị quan trọng nhất với tất cả tước hiệu đúng đắn. Nếu Thánh Giuse đón Đức Maria về với mình, thì điều này không có nghĩa là để sống đời hôn nhân trong nghĩa tràn đầy của nó, mà để chu toàn lệnh truyền của Thiên Chúa là đấng đã muốn rằng qua con đường ấy, con của Đức Maria sinh ra trong nhà David để là người thừa tự các lời hứa. Phân tích cho cùng, chúng ta thấy sự hiện diện của Thánh Giuse trong thánh gia được đòi hỏi và biện minh bởi tương quan của người với Đức Giêsu. Kiểu nói ông không ăn ở với bà bị sót trong một vài tập thủ bản, không thêm gì vào sự thụ thai đồng trinh Đức Giêsu đã xảy ra rồi, và cũng không thích hợp để ám chỉ sự sinh ra đồng trinh Đức Giêsu. Trái lại, có thể giải thích việc tháp nhập Thánh Giuse vào thời điểm này một cách tốt đẹp nếu Thánh sử Matthew cố ý nêu bật rằng Thánh Giuse không đón Đức Maria về để sống đời hôn nhân thường tình. Bản văn tiếng Syriac bắt đầu câu này như sau: và ông sống một cách thánh thiện với bà. Khi đồng ý sống bên cạnh Đức Maria vì tôn kính tiếng nói của Thiên Chúa, Thánh Giuse chấp nhận chức làm cha Đức Giêsu cứu thế với tinh thần trách nhiệm. Sự song song giữa việc truyền tin và việc thực thi đòi buộc câu ông đón vợ mình về không được tách rời khỏi các câu khác, như thể nó là đối tượng duy nhất trong lệnh truyền của Thiên Sứ. Trước hết, Thiên Thần truyền cho Thánh Giuse đặt tên cho con trẻ, và chỉ sau đó mới truyền đón Đức Maria là vợ ông về. Tất cả sứ điệp của Thiên Thần hướng tới chỗ chứng minh cho chức cứu thế của con trẻ và nhiệm vụ là cha mà Thánh Giuse phải đảm trách đối với con trẻ này. Như thế, qua các trình thuật hòa hợp với các nhu cầu của các tín hữu nhận phúc âm và chủ ý của hai thánh sử, việc truyền tin cho Đức Maria và sự đồng ý của mẹ song song với việc truyền tin cho Thánh Giuse và sự đồng ý của thánh nhân. Việc trích lời ngôn sứ Isaiah qua một kiểu dẫn nhập họa hiếm. Tất cả sự việc đã xảy ra được lập lại trong văn bản Matthew chương 26 câu 25 liên quan tới biến cố Chúa Giêsu bị bắt và lệnh truyền đặt tên cho con trẻ theo sau, cho thấy rõ ràng ý nghĩa mà thánh sử gán cho văn bản ngôn sứ Isaiah không chỉ đơn thuần là khẳng định sự thụ thai đồng trinh mà còn đề cao chức cứu thế của Đức Giêsu nữa. Nếu lời tiên tri của ngôn sứ Isaiah nảy sinh để xác nhận lòng tin của dân Do Thái nơi ra về Thiên Chúa đấng hoạt động cứu độ, thì ở đây nó mang tràn đầy ý nghĩa vì ơn cứu độ đang hiện diện trong sự tràn đầy của nó. Việc ba lần nhắc tới động từ gọi tên vang vọng mạnh mẽ trong câu 23 nhấn mạnh trên tên gọi của đấng cứu thế đang hiện diện. Thánh Giuse ý thức được sự siêu việt của sứ mệnh Thiên Chúa mời gọi mình đảm trách. Khi chấp nhận Đức Giêsu như là con, thánh nhân trở thành người Thiên Chúa gửi gắm số phận của thế giới và toàn nhân loại. Bà sẽ sinh con trai và ông phải đặt tên cho con trẻ là Giê-xu, vì chính người sẽ cứu dân người khỏi tội lỗi. Người con mà thánh nhân gọi tên là Giê-xu được Đức Maria và tất cả mọi người thừa nhận như là con của thánh nhân. Trong trình thuật Chúa Giê-xu lạc trong đền thờ 3 ngày, thánh sử Luca đã ghi lại cuộc đối thoại giữa mẹ Maria và Chúa Giê-xu như sau. Khi thấy con, hai ông bà sửng sốt, và mẹ người nói với người: Con ơi, sao con lại xử với cha mẹ như vậy? Con thấy không, cha con và mẹ đây đã phải cực lòng tìm con. Người đáp: Sao cha mẹ lại tìm con? Cha mẹ không biết là con có bổn phận ở nhà của cha con sao? Nhưng hai ông bà không hiểu lời người vừa nói. Trong chương 3, thánh sử Luca còn ghi nhận rằng khi Chúa Giê-xu bắt đầu rao giảng, thiên hạ vẫn coi người là con ông Giuse, và từ đó thánh sử kể ra gia phả của ông, lần ngược lên cho tới vua David, rồi cho tới tổ phụ Abraham và cho tới ông Adam. Lần Chúa Giê-xu về thăm quê và rao giảng tại hội đường Nazareth, người ta cũng bảo nhau: Ông này không phải là con ông Giuse sao? Một vài văn bản thay thế bằng kiểu nói con bác thợ mộc. Đức Giê-xu là con bác thợ mộc Giuse là Nazareth, nhưng thật ra người là con Thiên Chúa, và vì thế tất cả sẽ gọi người là Thiên Chúa ở cùng chúng tôi. Như vậy, thánh Giuse không phải là một gương mặt phụ thuộc trong biến cố vĩ đại đấng cứu thế sinh ra, nhưng cha thánh có một phận vụ thực sự tích cực và quan trọng, chỉ thấp hơn phận vụ của mẹ Maria mà thôi.
Quý vị và các bạn thân mến, Mục Thánh Mẫu Học đã khép lại chương trình hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Để vượt qua những chặng hành trình dài và để có những trải nghiệm đẹp từ cuộc sống, chắc hẳn chúng ta hằng khát mong kiếm tìm và cần đến những người bạn tốt, những người bạn trung thành và luôn sẵn sàng đồng hành, nâng đỡ chúng ta hướng tới chân trời của hy vọng, của an vui, hạnh phúc. Thấu tỏ niềm ước mong của những người con bé nhỏ đang chập chững bước trên đường lữ hành về quê trời vinh phúc, Thiên Chúa nhẹ nhàng gửi trao cho mỗi chúng ta một người bạn như vậy. Người bạn này được thế nhân yêu mến, tên gọi của Ngài là Thiên Thần Bạn Mạnh. Nhấn mạnh cách sâu sắc và đậm nét về mối tương giao gần gũi giữa chúng ta với các thánh thiên thần, Mẹ Hội Thánh ân cần gợi mở và nhắn nhủ: Cuộc đời con người, từ lúc khởi đầu cho đến lúc chết, đều được bao bọc bằng sự bảo vệ và lời truyền cầu của các thiên thần. Bên cạnh mỗi tín hữu đều có một thiên thần làm đấng bảo trợ, hướng dẫn họ đến sự sống. Và để cho tất cả chư thần trên trời không đứng ngoài công việc chăm sóc chúng ta, Chúa đã sai các thiên thần đến để phục vụ chúng ta, giao cho các ngài nhiệm vụ bảo vệ chúng ta, và truyền cho các ngài trở thành những người dìu dắt chúng ta. Nhấn mạnh đến tình yêu quan phòng của Thiên Chúa, và củng cố thêm niềm tin cho chúng ta. Tác giả Các Thánh Vịnh nói với ta rằng, người truyền cho Thiên Sứ giữ gìn bạn trên khắp nẻo đường, và Thiên Sứ sẽ tay đỡ tay nâng, cho bạn khỏi vấp chân vào đá. Chính bởi ân ban này, mà việc cầu nguyện cùng các thiên thần bản mệnh cho mình và cho người khác là việc tốt lành và hợp lý. Đối với chị Thánh Rosalima, thì Ngài không chỉ gần gũi với vị thiên thần mà Thiên Chúa Toàn Năng đã đặt làm người bảo vệ, mà chị còn gần gũi với các thiên thần của những người khác nữa. Góp phần khơi dậy nơi chúng ta lòng cung kính và biết ơn thiên thần bản mệnh, vì sự hiện diện của các ngài đem lại cho chúng ta lòng sùng mộ, và truyền đạt cho chúng ta niềm tin tưởng lớn lao, vì được các ngài bao bọc chở che. Thánh Bernardo đã mời gọi chúng ta có lòng thảo kính đối với các ngài. Thế nên các ngài ở bên cạnh bạn, không chỉ ở với bạn mà còn vì bạn. Các ngài hiện diện để che chở bạn, cứu giúp bạn. Và tuy rằng các ngài làm việc này vì Thiên Chúa ra lệnh cho các ngài, nhưng chúng ta không được thiếu sót trong việc thảo kính đối với các ngài. Chúng ta cảm ơn thiên thần bản mệnh vì đã gìn giữ ta từ ngày ta chào đời cho đến hôm nay. Cảm ơn vì Ngài là Thầy giúp ta nhận biết có sự hiện diện của Chúa và tin theo Người. Ngài luôn ở bên cạnh để bảo vệ ta khỏi những điều xấu, để giúp chúng ta nhận ra và chống lại cám dỗ. Vì theo Thánh Geronimo Thành Nissa, thì Chúa biết ác tâm của các thần dữ đang tìm cách ngăn trở, không cho ai vào chỗ mà chúng đã mất trên trời. Nên Chúa ban cho mỗi người chúng ta một thiên thần bản mệnh để chống lại các nỗ lực của chúng. Mặc dù chúng ta không nhìn thấy các thiên thần, nhưng chúng ta vẫn có thể nghe được tiếng các ngài nếu ta thành tâm khấn cầu. Giờ đây, chúng ta hãy xin cho mình được ơn trở nên ngoan ngoãn, biết lắng nghe và làm theo tiếng của người bạn đồng hành là thiên thần bản mệnh, để ta không đánh mất ân sủng mà Thiên Chúa nhân lành đã ban. Tạ ơn Chúa là đấng an bài mọi sự cách tuyệt vời. Chúa đã sai các thiên thần đến gìn giữ, bênh vực, che chở chúng con ở đời này. Ước gì chúng con được cùng các ngài hưởng phúc vinh quang đời sau. Ước mong sao người trẻ luôn ý thức sự hiện diện của thiên thần bản mệnh, hàng ngày nhớ đến Ngài trong lời kinh. Con thân Đức Thánh Thiên Thần, tính thiêng liêng sáng láng, con cảm ơn Đức Thánh Thiên Thần, giữ con từ thuở mới sinh đến nay, cho khỏi tay quỷ. Đức Thánh Thiên Thần là Thầy con, mở lòng cho con biết được Đạo Thánh Chúa Trời Đất. Vì vậy con cầu cùng Đức Thánh Thiên Thần, giữ con ban ngày, xem con ban đêm, cho đến trọn đời, kẻo ma quỷ giữ cám dỗ được con. Con lạy Đức Thánh Thiên Thần, khẩn nguyện cho con thông minh sáng láng, giữ mười sự răn, chừa mọi sự dữ. Đến khi con lâm chung, xin cùng Đức Chúa Trời cho linh hồn con được lên ở cùng Đức Chúa Trời, và Thánh Thiên Thần hằng sống vui vẻ đời đời chẳng cùng. Amen.
Bạn ơi, bạn ơi, bạn ơi,
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.